Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Người dân đồng thuận hiến đất làm đường giao thông. Trong gần 9 tháng qua, tỉnh Bắc Giang đã đón gần 1,7 triệu khách du lịch đến địa bàn. Lộn xộn ùn tắc giao thông, đường gom ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.410 tỷ đồng là giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Yên Thế, đạt 75% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp đạt 836 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp đạt 574 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu là may mặc xuất khẩu, khoảng trên 2 triệu sản phẩm. Tiểu thủ công nghiệp là vôi hòn, cây vôi, mộc dân dụng, gỗ bóc, băm gỗ, cây ép xi măng, gạch ép xi măng, gạch nung, cơ khí, đan lát. Huyện Yên Thế phấn đấu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.500 tỷ đồng. Để đạt và vượt kế hoạch đề ra, huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, quan tâm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
Huyện Sơn Đồng vừa nghiệm thu hai mô hình nhà lưới sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thôn Mỏ, xã An Châu. Theo đó, hộ gia đình ông Nông Văn Chuyên và ông Trần Thanh Tùng được đầu tư xây dựng hai nhà lưới. Mỗi nhà lưới có diện tích hơn 2.000 m2, cùng hệ thống tưới phun sương bán tự động. Mỗi nhà lưới nhà màng được hỗ trợ 300 triệu đồng theo quy định của tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2020. Hiện mô hình đã đi vào sản xuất các loại rau củ quả trong nhà lưới nhà màng, được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bước đầu cho hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và cho sản phẩm an toàn chất lượng cao. Đầu ra của các sản phẩm rau củ quả sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn Vinatech Bắc Giang ký hợp đồng bao tiêu.
Thưa quý vị và các bạn, tích cực tháo dỡ công trình, tự nguyện hiến đất bàn giao mặt bằng là cách thể hiện sự đồng thuận của hàng trăm hộ gia đình ở xã Đèo Sa, huyện Lục Ngạn khi tuyến đường huyện DH81 được triển khai thi công. Điều đáng ghi nhận là mặc dù dự án không bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng hầu hết người dân đều đồng lòng nhất trí tự nguyện hiến đất. Qua đó đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giao thông quan trọng của huyện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, gia đình anh Lục Văn Thực, thôn Đồng Bụt, xã Đèo Gia, đang gấp rút thu dọn tạo điều kiện thuận lợi nhất để mở rộng tuyến đường huyện 81. Gia đình anh đã tự nguyện phá hơn 30 mét tường bao, nhường gần 100 mét vuông đất vườn để mở đường. Anh Thực chia sẻ.
Được rồi, cùng nhân dân cùng làm, nhà nước và nhân dân cùng làm mà được rồi, thoải mái rồi. Chính phủ nhà nước làm thì xã, huyện làm thì làm đâu thì mình phải giữ đấy. Mình phạm ra đường thì mình phải dẹp ra nó thoải mái. Đây muốn làm to ra thì làm 11 mét, làm rộng hết thì đủ đường giao thông.
Thôn Đồng Bột có khoảng 30 hộ dân có đất và tài sản trên đất, nằm trên hành lang đường huyện 18 cần giải phóng. Sau khi được tuyên truyền vận động, các gia đình đã hiến hàng trăm mét vuông đất cùng cây ăn quả mà không tính đến chuyện đền bù. Ông Nịnh Văn Tại, thôn Cống Luộc, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn nói:
Mình là mình dân đây đi lại thì tốt đẹp lắm, rộng càng tốt, không? Phá ra hoàng, mất cái mình làm với cái chuồng lợn.
Vui vẻ các
bạn. Rất vui vẻ các mà không việc gì cả, anh ạ.
Tuyến đường huyện 81 từ xã Nam Dương đi Tân Lập Đèo Gia có tổng chiều dài 22,5 km sẽ được làm mới. Theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, dự án có tổng vốn đầu tư xấp xỉ 49 tỷ đồng. Riêng xã Đèo Gia có 350 hộ có công trình tài sản trên đất cần giải phóng mặt bằng. Để kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, Đảng ủy xã Đèo Gia đã ra nghị quyết chuyên đề chỉ đạo làm đường liên xã, tích cực tuyên truyền vận động người dân giải phóng mặt bằng. Nhờ đó đến nay, nhân dân cơ bản đồng thuận cao. Ông Giáp Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn cho biết:
Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản là các cái thôn đã hoàn thành cái việc giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiến rất nhiều km vành nao, rồi thì tường rào, rồi thì các cái quán, đồng thời là hiến các cái cây cối cũng như là tài sản trên đất. Và cho đến thời điểm này thì cơ bản là cái tuyến đường đã được bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ cho đơn vị thi công.
Quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân sẽ tạo điều kiện cho tuyến đường sớm được thi công và hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Dũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Trước tình trạng này, từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2019, Hạt Kiểm Lâm, huyện Yên Dũng đã phối hợp với Trường Quân sự Quân đoàn 2 thi công xây dựng đường băng cản lửa tại 5 xã trọng điểm thường xuyên xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện, gồm các xã Tiền Phong, Yên Lư, Nham Sơn, Tân Liễu và thị trấn Neo. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, hơn 300 cán bộ chiến sĩ của trường quân sự quân đoàn 2 đã tiến hành phát quang cây dại, mọc chắn đường băng, thu gom xử lý thực bì đoạn qua một số xã trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như Nham Sơn, Tân Liễu và thị trấn Neo. Sau 4 ngày, đường băng được làm mới có chiều rộng từ 10 đến 15 mét, dài gần 20 km, tạo thành nhiều khoảng trống ngăn cách các khu rừng, giúp ngăn ngọn lửa cháy lan khi xảy ra cháy rừng. Đây là lời của một cán bộ trường quân sự quân đoàn 2.
Đây là một cái hoạt động thường niên nhằm là chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu các cái nguy cơ xảy ra các cái vụ cháy rừng. Và trong năm nay thì thực hiện cái kế hoạch đã được xác định thì chúng tôi đã tiến hành thi công, mà đến cái tiến độ đến thời điểm này thì bảo đảm rất là tốt về cái chất lượng cũng như là cái cự ly mà đã theo cái thiết kế thi công. Và dự kiến thì chúng tôi sẽ hoàn thành xong trước cái thời hạn quy định.
Nhờ việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, việc thi công đường băng cản lửa được thực hiện đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật, vượt tiến độ đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Ông Lã Mạnh Cường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Yên Dũng nói:
trong quá trình thực hiện có cái phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cán bộ chỉ huy và với hạt kiểm lâm. Quá trình triển khai thực hiện thì có cái sự kiểm tra đôn đốc, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là cái hướng dẫn cái kỹ thuật thi công để đảm bảo cái an toàn nhất cho con người và cái phương tiện, thế và cái đặc biệt là cái không để xảy ra cái cháy lan đối với các khu rừng.
Theo kế hoạch, tổng chiều dài của đường băng cản lửa là 28 km, có tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Công trình được triển khai thành hai đợt, đợt 1 từ tháng 7 năm 2019 ở các xã Nham Sơn, thị trấn Neo, Tân Liễu. Đợt 2 được triển khai từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại ba xã Yên Lư, Tiền Phong, Nham Sơn. Qua đó nhằm đảm bảo chủ động nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ông Lã Mạnh Cường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Yên Dũng cho biết thêm.
Đặc biệt là với cái điều kiện thời tiết biến đổi khí hậu và với cái thảm thực bì dày rậm trên cái dãy núi Nham Biển này, thì với cái công trình đường băng cản lửa là một cái công trình đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa phòng chống cháy rừng rất là tốt.
Làm đường băng cản lửa là hoạt động thường niên trong chương trình phối hợp phòng chống cháy rừng giữa trường quân sự quân đoàn 2 với Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng. Công trình hoàn thành sẽ góp phần quan trọng bảo vệ, hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện.
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được huyện Lạng Giang quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện có gần 3.500 người được tạo việc làm mới, đạt 89% kế hoạch. Trong số lao động được tạo việc làm có 604 lao động xuất khẩu, đạt 80% kế hoạch. Riêng tháng 9, huyện Lạng Giang có 410 lao động được tạo việc làm mới, trong đó có 75 trường hợp đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Cũng trong tháng 9, huyện đã tổ chức 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại các xã thị trấn, nâng tổng số lớp dạy nghề từ đầu năm đến nay lên 10 lớp dạy nghề cho 300 lao động ở nông thôn. Từ nay đến cuối năm, huyện Lạng Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn.
Trong gần 9 tháng qua, tỉnh Bắc Giang đã đón gần 1,7 triệu khách du lịch đến địa bàn. Con số này đã cao hơn số lượng khách du lịch đến địa phương trong cả năm vừa qua. Năm nay, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu sẽ thu hút 2 triệu khách du lịch đến địa bàn. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư vào du lịch, tăng cường hạ tầng phát triển du lịch. Trong những tháng đầu năm, một số dự án đầu tư hạ tầng du lịch đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số địa phương đã chú trọng mở rộng không gian, chỉnh trang khu du lịch tâm linh sinh thái. Số lượng khách du lịch đến Bắc Giang trong năm nay đã đạt con số cao nhất từ trước đến nay, trong đó hơn 310.000 khách ngoài tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bắc Giang đã phát hiện xử lý 235 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Những lỗi vi phạm mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mắc phải và đã bị xử lý nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông là không chấp hành tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chở khách dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Việc xử lý nguội những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát giao thông đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông không còn phải thường xuyên ứng trực ở những khu vực ngã tư có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, cứ vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, trên tuyến đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang dẫn vào các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Chám, Quang Châu, huyện Việt Yên, thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Giáp Phương, Quảng Xếp.
Những hình ảnh chúng tôi ghi lại trên tuyến đường gom Sơn Sinh cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua địa phận xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Ngày nào cũng vậy, đã nhiều năm qua, cứ từ 7 giờ đến 8 giờ sáng và 17 giờ đến 18 giờ chiều, khu vực hầm chui qua đường gom Sơn Sinh ở đây lại xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Có ngày, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ông Hoàng Văn Liên, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên nói:
tình trạng coi như ùn tắc ở đây thường xuyên xảy ra. Nhưng cái tắc này là do coi như là xe tải chạy đất coi đổ xuống coi các khu công nghiệp này là nó chạy ngược chiều thì xe đông như thế này là thường vẫn cứ xảy ra tắc.
Tuyến đường gom Sơn Sinh và các hầm chui để vào đường gom qua các xã Tăng Tiến, Hoàng Ninh và Quang Châu, hàng ngày cứ vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, có tới hàng vạn công nhân và hàng trăm lượt phương tiện xe ô tô đưa đón công nhân hoạt động. Mật độ người và phương tiện nhiều, song mặt đường và hầm chui lại quá chật hẹp. Do đó, tình trạng lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Anh Bùi Văn Huy, công nhân khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên cho biết.
Thường xuyên tắc ạ. Ví dụ hôm nào em mà đi muộn là bị chấm công muộn. Đi tắc đường ạ.
Đây là lời của anh Nguyễn Như Hòa, công nhân khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên.
Em thấy tắc đường thường xuyên ạ, nhất là cuối tuần hay là buổi sáng là công nhân đi làm. Nhiều khi em bị muộn giờ làm hoặc có thể là va chạm xe máy. Em cũng thấy ảnh hưởng rất nhiều mà mong muốn có giải pháp gì đó tốt hơn để không diễn ra những cái cảnh như này nữa.
Với thực trạng giao thông như hiện nay trên tuyến đường gom Sơn Sinh cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua địa phận huyện Việt Yên thì tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm là không thể tránh khỏi. Song nếu như có sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chắc chắn rằng tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài sẽ được hạn chế, trật tự an toàn giao thông cũng sẽ được đảm bảo tốt hơn.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm 76%. Khu vực phía tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 75%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 75%. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.